Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái chùa ta gốc lúc trước ấy, là đâu ở dưới kia nhỉ? Hả? Ở dưới kia. Rồi năm 2008 tôi mới dời về đây. 2008 thì không bao nhiêu năm. Không bao nhiêu năm từ cái miếng đất hoang sơ mà dựng lên được ngôi chùa thế này. Cảnh quan đẹp quá thì cũng không ngờ là đẹp đến như vậy. Về đây rồi nhìn cái dung mạo của thầy trụ trì, cái tướng nó ứng với cái chùa. Nó tức là y báo chánh báo nó rất là hợp. Nhìn vô thầy mới nói là hồi những kiếp xưa thầy tạc tượng Phật cũng hơi nhiều, cho nên bây giờ là được chùa to Phật lớn mà gương mặt dung mạo cực kỳ đẹp. Tướng cực kỳ là hảo tướng. À, hồi nãy thầy mới khen, thầy nói là có những người khi cười mới đẹp mà khi không cười thì không đẹp, mà có người khi không cười thì đẹp mà cười thì xấu. Còn ông thầy này đó, ông cười hay không cười đều đẹp, cái tướng hoàn hảo như vậy. Cái này là cái phước báo đó, ngày xưa là mình tạc tượng Phật, mình chăm chút như vậy. Cho nên ai mà muốn kiếp sau mà đẹp thì bây giờ phải ráng mà lễ Phật, là tạc tượng Phật, làm những điều trang nghiêm cho thánh tượng, đừng có chê bai người khác vân vân. Thì kiếp sau mình được cái dung mạo đẹp. Tôi nói đùa một chút thôi. Giờ quay trở lại cái hôm nay thì thực ra cái việc mà thỉnh Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới về chùa để cho chúng sinh đến chiêm bái là một việc rất là cực công, tốn kém chứ không phải dễ. Hôm trước là lúc Thánh Tượng đây về đến Quảng Bình, này, Thầy cũng về đó Thầy giảng. Hôm nay Ngài vô đây Thầy cũng ra đây gặp Ngài giảng nên gặp Ngài cái xúc động á, với lại Ngài ba lạy là nhớ. Thì chúng ta biết vậy đó, đây là từ một khối ngọc hiếm có, rồi được một cái ông Alan Green, ông mua lại, ông thuê tạc, mà tạc theo cái mẫu tượng Nam Tông ở Thái Lan. Nên đối với cái tượng Việt Nam mình nó hơi có cái khác. Tuy nhiên với cái vật liệu quý, với tấm lòng quý, và ông đặt cho cái tượng này là tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, với cái niềm mơ ước và gieo rắc được cái cuộc sống thanh bình trên cái trái đất này. Thật ra đạo lý đạo Phật thì nhiều, nhưng mà cái người mà tạc cái này họ gửi gắm cái ước mơ đó. Hôm nay về đây ta cũng nói về cái đề tài đó, là một đạo Phật kiến tạo hòa bình thế giới. Thật ra thì ở ngoài Bắc á, một cái ông chủ của cái công ty ngọc của Việt Nam có một cái khối ngọc lớn hơn khối ngọc này nữa, cũng đang mơ ước tạc tượng Phật. Nhưng mà cái sắc ngọc thì không đậm được như thế này, cái sắc ngọc nhạt hơn, nhưng mà cái khối to hơn rất là nhiều, to gấp đôi gấp ba khối này, cũng đang mơ ước tạc tượng Phật. Nếu mà cái tượng Phật Ngọc đó mà tạc được thì có lẽ là lớn nhất thế giới, khối ngọc bích. Nhưng mà vì cái tạc cái tượng á, cái công tạc nó còn mắc tiền hơn là cái tiền ngọc. Vì cái thợ đó, họ tạc không được họ phải đền. Nếu mà họ tạc mẻ một cái là họ phải đền nguyên một khối ngọc là bao nhiêu triệu đô la. Nên là không phải cái mà thành, vì vậy họ đòi tiền công rất cao. Cái tiền công của họ là nó mắc hơn cả cái tượng Phật Ngọc. Nên đến hôm nay công việc vẫn không có suôn sẻ. Thì còn đây là bức tượng, đến ngày hôm nay thì đây vẫn là bức tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới, đi chu du nhiều nước trên thế giới mà cũng hiếm có ai có cơ hội được chiêm bái tượng Phật Ngọc như thế này. Nên hôm nay là Thượng tọa Huệ Tánh rất là can đảm, phát tâm rất là lớn. Nên thật ra trong một cuộc đời chúng ta cũng không phải ai được cơ hội được nhìn thấy một khối ngọc mà tạc thành một tượng Phật trau chuốt đẹp đẽ như thế này, hiếm có lắm. Ngay cả Việt Nam ta là tượng được đem tới đem lui vài lần và không phải ai cũng được nhìn. Hôm mà tượng đem đến Quảng Bình thì theo nguyên tắc không ai được chạm tay vào tượng, nhưng mà mọi người có cái niềm tin là hễ chạm tay được vào tượng thì được nhiều cái phúc, và thậm chí họ có những kinh nghiệm khi mà xoa xoa tượng á thì được cái cảm giác gì gì đó đồn nhau dữ lắm. Rồi ban ngày thì mọi người đến lễ bái, nhưng mà tối xuống một cái thì những người, những nhân vật hết sức là quan trọng của chính quyền đó bắt đầu mới yêu cầu là chùa cho họ vào để họ được rờ tượng Phật. Ở đây chắc mình không nên bắt chước thầy leo lên sờ sờ. Cái lòng người Việt không phải là mắt chúng ta nhìn là đã hiếm rồi, chứ không phải tay mà được chạm như thế này. Lần này làm cái lần cuối cùng tượng Phật Ngọc để đi chu du thế giới, kết thúc lại Việt Nam rồi đem về Úc an trí luôn, không có đi nữa. Cho nên cái đợt này mà ai được chiêm bái tượng Phật Ngọc này thì đây cũng là dịp may, có khi cũng là lần cuối trong cuộc đời của mình. Vì muốn nhìn lại, ta phải xin visa bay qua Úc tìm tới cái chùa mà có an cái trí tượng này. Nên đây cũng là một cái duyên lành mà thực sự thì Thầy cũng không ngờ. Không ngờ khi Thầy Huệ Tánh vô mời Thầy ra giảng, Thầy cũng không hình dung là có một lần mà tượng Phật Ngọc ngồi trên non cao thế này, sau lưng là cái dãy Hải Vân, Hùng Sơn, trước mặt ta là biển cả, biển Đông mênh mông. Quang cảnh trong đời cũng hiếm có. Như Thầy đi giảng cũng nhiều nơi mà thực sự đến đây xúc động á. Trong cái đêm tối, ánh trăng còn khuyết, có Phật Ngọc hòa bình thế giới, sau lưng là dãy Hải Vân, trước mặt là biển cả mênh mông, cảnh đẹp ngây ngất, ngây ngất. Người bị ngất ngây đừng tưởng uống cồn, biết đâu trăng gió nước dồn qua khe. Nhiều khi lòng ta say vì cái cảnh trời thiên nhiên đẹp đẽ như thế này, mà trong cái khung cảnh nó thiêng liêng, độc đáo như thế này, và có cái ông thầy đẹp nhất nhì thế giới như thế này. Nói sư thúc Huệ Vinh đừng buồn, cái ông thầy cũng đẹp khủng khiếp, đẹp hơn sư thúc Huệ Vinh nhiều thôi. Lát nữa sau cái thời giảng này thì quý thầy ở đây có tổ chức một cái lễ thắp nến hoa đăng. Thì hôm nay trước cái tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, một lát nữa thầy giảng đạo lý, rồi quý Phật tử sau khi nhận hiểu những điều này thì đem hết cái tấm lòng của mình để chúng ta thắp lên cái nến hoa đăng mà gửi cái lời ước nguyện đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất trong cuộc đời mình dâng lên cả đất trời, lên mười phương chư Phật nha. Nên hôm nay là ngồi đây để chuẩn bị tâm hồn, chứ không phải ngồi nghe chơi đâu. Vì tất cả những cái sự kết tinh cả cuộc đời tu hành của chúng ta dồn lại ngày hôm nay ta gặp nhau trong cái buổi pháp thoại này để kết tinh thành cái lời ước nguyện cao quý nhất ta gửi lên đất trời, gửi lên pháp giới vũ trụ, gửi lên mười phương chư Phật. Nên mọi người ta hết sức là lắng lòng để ta chuẩn bị cho cái giờ phút thiêng liêng đó. Lát nữa ta sẽ thắp nến hoa đăng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch trên chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Vì sao mà con người thường ước mơ hòa bình, mà cái ước mơ đó lại gửi gắm nơi cái hình tượng quý nhất của Đức Phật? Một cái khối ngọc to nhất, đẹp nhất lấy được lên từ lòng đất thì để dành cho một cái công trình thiêng liêng nhất là Đức Phật. Và cái hình ảnh Đức Phật này lại gửi gắm một cái ước nguyện mà rây rứt nhất, trăn trở nhất của nhân loại là hòa bình cho thế giới. Là hy vọng là với cái tượng Phật Ngọc này, thế giới sẽ thêm được hòa bình. Đó là cái ước nguyện của ông, mà cũng là ước nguyện của loài người trên toàn thế giới này. Là vì sao vậy? Bởi vì thế giới cứ mãi, mãi chiến tranh, mãi thù hận, mãi chém giết nhau. Cái việc mà chiến tranh, giết hại, nó đem đến không biết bao nhiêu là khổ đau cho loài người. Và người ta vậy cũng suy nghĩ mọi cách để mà làm cho thế giới này hòa bình lại. Thì những người mà làm chính trị thì tìm cách để mà giữ gìn đất nước mình ở trong cái thanh bình. Ví dụ có chiến tranh xảy ra, họ cũng tìm cách tránh né luồng lách ngoại giao, trao đổi thế nào để tránh cái chiến tranh cho đất nước mình. Rồi những nhà hoạt động về xã hội, về từ thiện, về kinh tế, về nhân văn, những nghệ sĩ, nhà là ai cũng tìm cách góp một cái chút sức lực của mình, một tiếng nói của mình, một bàn tay của mình trong việc kiến tạo cái hòa bình cho thế giới này. Rồi những nhà hoạt động tôn giáo vậy, cứ mới cầu xin cái năng lực siêu nhiên từ những vị thần thánh, hy vọng rằng cái từ cái sức mạnh siêu nhiên của các vị thần thánh sẽ góp phần đem đến hòa bình cho thế giới này. Cũng vậy, kết tinh của bao nhiêu cái ước nguyện đó, người ta gửi gắm cái niềm tin, cái ước mơ đó, khát vọng đó nơi cái tượng Phật bằng ngọc như thế này. Và tượng Phật bằng ngọc thế này đã đi chu du trên khắp thế giới, vừa nhắc nhở về hình ảnh của Đức Phật, vừa nhắc nhở, gợi ý mọi người tìm hiểu về Đạo Phật, mà cũng gợi ý nhắc nhở mọi người về việc ước mơ xây dựng một thế giới hòa bình. Nên hôm nay vậy, đối trước tượng Phật cọc này, chúng ta có ba cái tâm niệm phải tư duy, phải suy tưởng, phải nuôi lớn. Một là tưởng nhớ về Đức Phật, muôn vàng tôn kính của chúng ta. Một Đức Phật mà sự xuất hiện của người làm thay đổi hẳn cái suy nghĩ của thế giới này. Thứ hai, trước cái tượng Phật ngọc cao quý này, chúng ta cùng nhau ôn lại bao nhiêu là lời dạy thiêng liêng, siêu việt của Đức Phật đã để lại một kho tàng văn hóa, triết học, đạo học, lối sống cho con người. Và thứ ba, ta cũng chiêm nghiệm, suy tư, ước mơ việc kiến tạo cho một nền hòa bình của thế giới. Cho nên trước Phật ngọc này, chúng ta tư duy với nhau về ba điều này. Thứ nhất là hình ảnh của Đức Phật. Thực ra sau nhiều cái thời gian thăng trầm, sau nhiều cái biến động của lịch sử, thì cái số tín đồ của đạo Phật bị suy giảm rất nhiều. Từ một cái tôn giáo mà hùng mạnh, lan rộng khắp nơi, Ấn Độ lan tràn qua bên cả bên cái Trung Đông, tràn qua Trung Á, đi luôn hết cả các nước Đông Á, xuống các Nam Á, mà bây giờ thì trở thành một tôn giáo có cái số tín đồ chỉ đứng hàng thứ ba trên thế giới. Là đạo Phật thực sự bị thu hẹp bởi nhiều cái thăng trầm, biến động của lịch sử, mà ta cũng nói thẳng là bị nhiều sự chống phá tàn nhẫn. Là ta người ta không cần biết đạo Phật cao quý đến thế nào, mà chỉ thấy rằng là hễ khác thì người ta cứ chống, không cần biết phải trái, đúng sai. Và đạo Phật trong nhiều giai đoạn đã trở thành nạn nhân của những sự bức hại. Ngày hôm nay vậy, ta sống được trên một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập. Và cái may mắn là trong một đất nước hòa bình, thống nhất, độc lập này, đạo Phật Việt Nam bỗng nhiên có một cái cơ duyên lớn mạnh chưa từng thấy trong lịch sử của đất nước mình. Cái thời đại mà ngày hôm nay đạo Phật phát triển, ta có thể nói thực sự có thể dám so vai gần như thời Lý thời Trần. Đến mức độ như vậy. Mà thời Lý thời Trần là cái thời mà vua theo Phật nên quan phải theo Phật, và dân cũng theo quan theo vua mà tự theo Phật. Nhưng mà sau những thời đại đó có nhiều lý do sâu xa, hôm nay ta không có phân tích nguyên nhân vì rất là nhiều vấn đề. Nhưng ngày hôm nay nhiều khi ta nhìn thấy hình ảnh một vị chủ tịch nước đến dự cái lễ Phật đản trong một ngôi chùa, và khắp nơi các ban trị sự, các giáo hội được thành lập, tăng chúng phát triển, chùa chiền được mở rộng và tăng thêm cái số lượng. Giống như Đà Nẵng này cũng vậy. Nói hôm qua thầy đến thăm ông trưởng ban tôn giáo của Đà Nẵng. Ông nói hồi mới giải phóng ở đây khoảng hơn 60 ngôi chùa, bây giờ hơn 120 ngôi chùa. Là chính quyền tạo điều kiện, mà nhất là từ cái thời của ông bí thư Nguyễn Bá Thanh. Ông là người mạnh dạn mở mang chùa chiền, cấp đất rộng thêm cho chùa chiền, tạo tất cả mọi điều kiện cho chùa phát triển. Giống như bây giờ chùa mà chùa Quán Thế Âm ở Ngũ Hành Sơn của Thượng tọa Huệ Vinh cũng vậy. Ông cho giải tỏa hết cái đường nhà của dân trên đường đi vào chùa, đền bù cho họ xứng đáng vui vẻ, và dành tất cả không gian đó cho chùa Quán Âm tạo thành cái lễ hội lớn của quốc gia mình. Và nhiều các ngôi chùa đều được như vậy. Nên hôm nay vậy là thực sự Phật giáo Việt Nam chúng ta rất là phát triển trong một cái cơ hội độc đáo như thế này. Nhưng mà đó là Việt Nam, còn thế giới thì sao? Thì thế giới, đây là những hiện tượng lạ đấy. Bình thường thì ta biết rằng cái số lượng tín đồ của đạo Phật chỉ là hàng thứ ba so với đạo Hồi và đạo Thiên Chúa. Nhưng mà vừa rồi bà Hillary Clinton là ứng cử viên tổng thống Mỹ, bà cho phát cái hình ảnh ra bà lễ Phật và ngồi thiền công khai luôn, phát ra trên mạng. Mà ta hiểu những người làm chính trị họ không có làm gì chơi, phải không ạ? Không có làm cái gì mà vô ý hay là ngẫu nhiên tình cờ, tất cả mọi việc làm họ đều có chủ ý. Nhưng mà ta chỉ thắc mắc, bà là ứng cử viên tổng thống Mỹ, một đất nước mà đa phần là Kitô, và bà cần cái lá phiếu của người Kitô, đúng không ạ? Vậy mà bà dám công khai đưa ra hình ảnh là bà cung kính Đức Phật, lễ Phật ngồi thiền luôn, không sợ, tức là không sợ mít lòng cái cử tri của người Kitô. để bà tự tin rằng cái việc mà bà cung kính Đức Phật, thực hành thiền định theo lời dạy của Đức Phật là một điều mà những người Kitô có trí thức phải chấp nhận. Bởi vì sao? Bởi vì Đạo Phật tuyệt vời, Đạo Phật là cao cả. Bà dám công khai không sợ nữa, không sợ sự chống đối luôn. Lạ lùng như vậy. Và sau khi bà tung hình ảnh bà lễ Phật ngồi thiền ra, thì cái số phiếu ủng hộ bà trong đảng Dân Chủ cứ tiếp tục tăng cao. Bây giờ bà trở thành đại diện cho đảng Dân Chủ để mà cạnh tranh cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. Vẫn tiếp tục thắng, chứ không phải là nói là bà đưa hình ảnh bà theo Phật rồi là người ta bỏ bà. Người ta vẫn ủng hộ bà. Chắc là Phật gia hộ bà hay sao biết. Cái thứ hai nữa là ông Tổng thống Obama vậy. Phật đảng vừa rồi ông gửi một cái văn bản chúc mừng của Tổng thống Mỹ cho Phật giáo toàn thế giới. Không biết ở đây mình có đọc ra không? Và ông cũng công khai hình ảnh ông đi thăm các chùa nước này nước kia, ông lễ Phật. Và vừa rồi khi đến thăm Việt Nam thì một cơ sở tôn giáo duy nhất mà ông ghé là một ngôi chùa cổ ở Sài Gòn. Và ta thấy đó họ là những người, những hàng lãnh đạo chóp bu trên đỉnh cao của quyền lực thế giới đã công khai bày tỏ cái tình cảm yêu mến của mình đối với Đạo Phật. Thì như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là dù tín đồ Đạo Phật chưa phải là số một, nhưng mà cái lý lẽ, cái đạo lý của Phật là số một. Mà những cái người mà có đầu óc, có lương tâm, có đạo đức, có trí thức phải công nhận, không thể làm gì khác hơn được. Trong một thời đại mà người ta biết cân đo, đong đếm, suy đoán, đánh giá từng chút một giữa sai và đúng, thì Đạo Phật nổi lên như là một ánh mặt trời. Tất cả đều đúng, tất cả đều hay, tất cả đều đẹp trong từng lời dạy của Đức Phật, trong từng cái nhân cách nhỏ của Đức Phật, và cả trong những hàng đệ tử, thánh đệ tử của Đức Phật luôn. Đọc kinh Phật rồi, người ta chỉ biết cúi đầu thán phục. Mà cái số kinh của Đạo Phật nhiều chất trong một cái ngôi nhà. Vậy mà từng lời, từng chữ không thể tìm thấy một điều gì sơ hở, sai lầm. Và có những điều ta không hiểu thôi, không phải là sai. Mà cứ nhân loại từng bước tiến tới, từng bước tiến tới, thì những lời dạy của Đức Phật càng được chứng minh là đúng. Ví dụ như đúng về triết lý, về nhân sinh đã đành rồi, mà đúng luôn về khoa học, cái đó mới là khủng khiếp. Như cái việc mà Đức Phật nói có vi trùng trong tách nước thì thôi, bèo rồi, thường rồi nha. Cái này mới khủng khiếp. Mà đây là trong kinh Nikaya, có một đoạn kinh nhỏ trong Tăng Chi. Lúc đó Ngài Anan mới hỏi Phật, tức là Ngài Anan á, nghe Phật nói ở đâu đó, mà cái đoạn mà Phật nói ở đâu đó nó không được kết tập lại, bị bỏ qua mất. Còn cái điều mà Ngài Anan hỏi thì lại được kết tập vô trong kinh. Ngài Anan mới hỏi Phật thế này: Bạch Thế Tôn, hôm trước Thế Tôn có nói là ở cái cõi Phật kia, một cái cõi Phật trong vũ trụ kia, có một người thị giả, có một người thị giả của Đức Phật, là một thị giả là A-la-hán, mà đứng ở cõi đó phát thần thông một cái là 3000 thế giới rung động. Đúng không ạ? Nghĩa là Ngài A-nan có nghe Đức Phật kể về một Đức Phật ở nơi khác trong vũ trụ. Tại vì Đức Phật nói trong vũ trụ này rất nhiều thế giới, từ mấy nghìn năm trước rồi Phật đã nói điều này. Vô số thế giới, và có những thế giới cũng có Phật. Và trong các vị Phật đó có một vị là thị giả, là A-la-hán, mà thần lực Ngài mạnh đến nỗi Ngài phát thần thông một cái rung động cả 3000 thế giới. 3000 thế giới ta phải hiểu là một dải thiên hà. Cái chữ mà tam thiên đại thiên thế giới là mênh mông, ta không thể đo tưởng nổi. Thì Đức Phật mới trả lời Ngài A-nan thế này: Này A-nan, đó chỉ là một thị giả. Đức Phật nói chỉ là một thị giả thôi, cho nên thần lực mà phát ra một cái rung động cả một dải thiên hà là vô số, vô số, vô số các ngôi sao. Cái Ngài A-nan nghe Phật nói như vậy hiểu rằng là nếu là một vị Phật thì cái thần lực còn khủng khiếp hơn nữa. Thì Ngài A-nan mới hỏi: Bạch Thế Tôn, chứ nếu là Phật thì cái thần lực mà phát ra như vậy thì như thế nào? Đức Phật mới trả lời: Này A-nan, nếu là một vị Phật phát thần lực thì cả vũ trụ này chấn động. Lúc đó Đức Phật mới hiện thần thông, Phật phát hào quang rung động một cái, thì thực sự thì không ai đo được, không ai đo được. Nhưng mà Ngài A-nan lúc đó nương theo thần lực của Phật và hiểu rằng cái thần lực của Phật lúc đó rung động cả cái pháp giới vũ trụ này. Mà ta biết pháp giới vũ trụ này từ một ngôi sao này đi đến một ngôi sao kia cách nhau mấy triệu năm ánh sáng. Đó là một đoạn kinh, một đoạn kinh trong cái kinh Nikaya mà ta hay gọi là kinh tiểu thừa. Mà kinh Nikaya thì rất ít nói về cái pháp giới vũ trụ mênh mông như là kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa thì nói nhiều về cái pháp giới bao la vô tận, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều thế giới. Mà đây một đoạn kinh Nikaya nguyên thủy cũng nói về điều này. Sau này thì kinh Đại Thừa nói rất nhiều. Đến ngày hôm nay khi mà khoa học tiến bộ, người ta thấy rằng những điều Phật đã nói trong kinh phù hợp với cái điều mà những nhà thiên văn vật lý vũ trụ khám phá. Như trong kinh Pháp Hoa, Phật hay dùng nói là ví dụ như cát của con sông Hằng nhiều như thế nào ta không tưởng tượng được, nhưng mà mỗi một hột cát lại biến thành một con sông Hằng lần nữa, và mỗi một con sông Hằng đó lại có cái số cát vô tận đó nữa, cộng hết tất cả các số cát đó lại cũng không so sánh được với các cõi Phật trong vũ trụ này. Ta không suy nghĩ nổi, ta không hiểu nổi nữa con số lượng đó. Nhưng ngày hôm nay thì các nhà khoa học nói như thế này: cái số ngôi sao trong vũ trụ này có thể bằng với cái số cát trên tất cả bờ biển của thế giới này. Như là cái ví dụ về số cát, về bờ biển, về con sông y hệt như trong kinh Đại Thừa đã nói. Và một lần nữa, người ta thấy rằng rõ ràng thật sự là có một đấng giác ngộ, thật sự là có đạo lý của sự giác ngộ, thật sự là có cái sự chứng ngộ cao siêu của một con người mà có thể phủ trùm ra cả vũ trụ. Và điều đó chỉ có trong đạo Phật mà thôi, đặc biệt như vậy. Cho nên những người trí thức nhất, có lương tâm nhất, có trí tuệ nhất, có đạo đức nhất, bắt đầu đều hiểu rằng thực sự may mắn cho thế giới ta có Đức Phật, có đạo Phật. May mắn. Và nếu ai thông minh thì phải theo đạo, phải theo đạo Phật. Rõ ràng là như vậy. Cái may cho chúng ta là chúng ta làm sao? Ta đã theo đạo Phật rồi. Ta không còn phải phân vân lựa chọn nữa. Cái khổ tâm nhất, tội nghiệp nhất là những người đã theo đạo khác. Khi họ tiếp xúc với cái văn minh thế giới của ngày hôm nay và họ phát hiện ra rằng những người mà đầu óc bậc nhất của thế giới, những người mà quyền lực bậc nhất của thế giới, những người tri thức bậc nhất của thế giới đều tôn sùng đạo Phật, thì họ phải làm sao? Họ phải bắt đầu tìm hiểu đạo Phật. Mà khi tìm hiểu đạo Phật, thấy đạo Phật quá hay rồi, họ muốn theo rồi, thì bây giờ bị cái gì? Bị lấn cấn của cái tình cảm tôn giáo cũ, phải không ạ? Ông bà tôi theo đạo này, tôi cũng đã là người của đạo này, bây giờ mà bỏ đạo tôi để theo đạo Phật thì rất là kỳ. Đó là lấn cấn về tình cảm, làm cho họ giằng xé khổ tâm. Còn tất cả những người chúng ta ngồi ở đây, ta không bị cái tâm trạng đó. Vì sao? Vì ta đã theo đạo Phật ngay từ đầu. Ta đã theo một cái đạo mà ngày hôm nay thế giới văn minh tìm thấy đây là cái đạo đúng nhất, chân chính nhất của thế giới, thì chúng ta vui mừng sung sướng biết là bao nhiêu, phải không nào? Tuyệt vời như vậy. Và cái may mắn nữa, chúng ta có những vị thầy tuyệt vời, người thì giỏi nhất Đà Nẵng, người thì đẹp nhất thế giới luôn. Ngồi đây rồi, ta cũng có tượng Phật quý nhất thế giới cũng đang ở đây chúng ta, và ta đang ở nơi một cái khung cảnh thiêng liêng màu nhiệm đẹp nhất nhì thế giới này. Sau lưng ta là núi ha, trước mặt ta là biển, trời trăng mây nước, thành phố lên đèn cực đẹp nha. Và tất cả chúng ta, những người ngồi đây là những người theo lời Phật dạy đều yêu thương nhau. Trên đời có đẹp gì hơn thế, phải không ạ? Người yêu người, sống để yêu nhau. Mà trong cái khung cảnh thiêng liêng này, chúng ta mở lòng ta yêu thương nhau nha. Bao nhiêu ngàn con tim đây yêu thương nhau. Để làm chi vậy? Để chúng ta một chốc nữa đây, ta sẽ mở trái tim mình yêu thương cả cái thế giới này nha. Bây giờ ta hiểu đạo Phật ta cao quý như vậy. Thầy muốn nói về một bộ phim nữa, không biết có nên nói mất thời giờ không? Tại vì năm 2007, Hollywood có làm một bộ phim Người Bất Tử, một bộ phim mà khi đến Việt Nam nhanh chóng chìm vào quên lãng, tại không ai thích coi. Bộ phim nó chỉ có cái căn phòng nhỏ, có 5-6 người giáo sư đại học nói qua nói lại, nói qua nói lại, nói qua nói lại hết 1 tiếng rưỡi xong. Vậy phim đó mình coi được không? Mình có thích coi phim đó không? Nói mình coi phim gì, thứ nhất là phải tình cảm sướt mướt, phải không? Anh yêu em yêu anh ghét nó yêu nhỏ này nhỏ kia, ghen qua ghen lại, rồi người bị ung thư chết, chia tay rớt nước mắt, đó theo kiểu Hàn Quốc, hoặc là phải đấm đá bắn y xèo mới coi được. Còn nói qua nói lại hết tiếng rưỡi thì không ai thèm coi. Nên phim này đến Việt Nam chìm trong quên lãng nhanh chóng. Nhưng nếu ai có đầu óc, có kiến thức lớn mà ngồi kiên nhẫn coi hết bộ phim này thì ta chỉ có khóc thôi. Những nhân vật ngồi trong bộ phim đó, họ đóng trong đó họ cũng khóc, mà mình coi bộ phim đó mình cũng khóc. Nhưng mà cái lời thoại nó khó hiểu vì văn phong của Mỹ này do Hollywood làm. Nên thầy đang cho làm lại cái lời thoại đúng văn phong của Việt Nam để phổ biến lại. Nên tại sao như vậy? Vì cái bộ phim này nó góp phần làm cho thế giới nhìn lại Đạo Phật một lần nữa, còn khủng khiếp hơn nữa. Là sao vậy? Trong phim nói có cảnh đầu tiên là có một cái anh đó, cái ông đó khoảng 35 tuổi, ông chất đồ lên xe, sắp sửa đi đâu đó. Đang chất đồ thì nhóm bạn của ông kéo lại, tiễn đưa ông đi, đem rượu, đem thịt gà rồi lại mời ông ăn để chia tay. Thì bắt đầu mới hỏi tại sao ông đi. Dí ông là ông đang dạy đại học, 10 năm có uy tín, sắp sửa lên làm trưởng khoa, mà trưởng khoa một đại học ở Mỹ là danh giá. Bất ngờ 2 ngày trước anh làm đơn xin nghỉ, 2 ngày sau đã chất đồ lên xe đi mất tiêu. Chuyện gì vậy? Không ai tìm ra nguyên nhân, tại ông sống rất là đàng hoàng. Dí ông riết, cái ông lần lần ông mới nói, tiết lộ một sự thật. Ông là người bất tử, không bao giờ già, và đã sống 14.000 năm từ thời thượng cổ. Mới đầu mọi người nghe thì tưởng ổng là ổng viết truyện khoa học viễn tưởng thôi, cười cười vui rồi hỏi tới đâu ông trả lời tới đó, hỏi tới đâu ông trả lời, hỏi tới qua những thời kỳ của trái đất biến thiên như thế nào, xã hội con người biến động thế nào, ông trả lời vanh vách hết. Bắt đầu mọi người sợ, thấy giống như là sự thật. Hỏi những lần bệnh, ông nói ông có bệnh đậu mùa, nhưng mà ông không bao giờ có thẹo, mặt ông liền trở lại liền. Thì mình cũng nghe cũng vui vui vậy thôi, nghe ông nói về những kiến thức khoa học cũng vui vui vậy thôi. Bất ngờ ông nói thế nào, có một thời gian ông đi về phương Đông, đi riết tới Ấn Độ và gặp Đức Phật, gặp đúng thời kỳ Đức Phật. Mình là người đạo Phật, nghe tới cái đó mình bắt đầu đứng tim rồi nha, nín thở để coi chuyện gì xảy ra. Và ông gặp Đức Phật đó, ông học với Đức Phật. Và ông nói câu này, trong bộ phim nó nhẹ nhàng lắm. Đó là một con người lạ thường nhất trên thế giới này mà tôi biết. Tức là suốt 14.000 năm tôi sống trên cuộc đời này, không có ai đặc biệt như Đức Phật. Nói một câu nhẹ nhẹ vậy thôi, chứ không có gì ca ngợi cao siêu. Mà ở đó tôi học với Đức Phật, tới khi Đức Phật chết. Nói thiệt là dùng cái từ cũng bình thường chả có gì. Và tôi ở đó 500 năm. Sau tôi quay lại địa Trung Hải, gia nhập vào cái cộng đồng của người Etruscan. Lúc mới phát hiện là La Mã trở thành một đế quốc đi giết người khắp nơi trên thế giới để xâm chiếm. Đế quốc La Mã là một cỗ máy giết người. Lúc đó tôi nói tại sao không đem lời dạy của Đức Phật để chống lại cái cỗ máy giết người này. Nên tôi tìm đến cái thuộc địa của La Mã là nước Do Thái, và đem lời dạy của Đức Phật dạy cho dân Do Thái, để mong rằng là người ta ngộ ra một cái đạo lý từ bi, yêu thương nhân quả, tha thứ nhân ái, công bằng như thế này, để mà chống lại một cái cỗ máy, bộ máy chiến tranh mà giết người tàn bạo. Tức là đem giáo lý của Đức Phật làm một cuộc kháng chiến chống lại một đế quốc. Chống nổi không? Và ông nói này, cuối cùng là La Mã thắng ổng, bắt ổng đem đóng đinh lên trên cây thánh giá. Thì như vậy ổng là ai? Như vậy ổng là ai? Người ta mới trợn mắt, ủa anh là Chúa Giê-xu à? Ổng đạm thinh không trả lời. Ổng trả lời. Rồi lát nữa ổng chứng minh từ từ, trong kinh Cựu Ước là gì? Trong kinh Phúc Âm là gì? Tại sao có cái tên Giê-xu? Ổng nói là khi mà ổng bị đóng đinh lên thì ổng nhập định theo cái cách mà ổng được học của Ấn Độ. Thì người ta nghĩ ổng chết, đem ổng xuống đặt vào trong cái hang. Ổng xúc định ra, ổng trốn cái hang, bỏ đi luôn. Tại cứ 10 năm ổng phải đi một lần. Là trong 10 năm người ta phát hiện mặt ổng không già, ổng phải trốn cho nó ổng đi. Thì lần đó vậy, ổng trốn được khỏi hang. Nhưng mà không ngờ là những cái tín đồ của ổng cứ đứng quanh quẩn trong cái hang mà thương tiếc ổng á, thấy ổng lẻn ra khỏi hang bỏ đi. Mọi người sững sờ ngây ngất, mới gọi ổng là một bậc thánh. Gọi cái từ Do Thái là một bậc thánh. Cái tin ổng sống lại là tin phục sinh, bây giờ mới có cái lễ phục sinh lớn. Là vậy thầy của mình là một bậc thánh. Mà chữ thánh rồi thành ra là đấng cứu thế. Mà đấng cứu thế, cái tiếng Do Thái là Yeshua, dịch qua tiếng La Mã, Jesus, qua tiếng Hy Lạp, Giê-xu, thành chữ Giê-xu bây giờ. Chứ thời đó ông nói không có tên Giê-xu. Và ông tiếp tục trốn, sống, và thấy người ta tô vẽ lên mình vô số những huyền thoại. Chứ ông nói mọi việc đơn giản, không có gì cả. Coi tới đó ai cũng chấn động, mình ngồi coi phim đó mình cũng hết hồn luôn. Thì cái bộ phim đó, thì họ dựng ra một cốt truyện thì thôi mình không phê bình đúng sai. Nhưng mà đạo diễn muốn gửi gắm cho thế giới một cái thông điệp rằng toàn bộ giáo lý của đạo Kitô, Kitô mà phần Tân Ước Phúc Âm Chúa Giêsu đó, tất cả đều là giáo lý của đạo Phật. Khủng khiếp như vậy. Mình sững sờ. Cái một cái bé gái nó đến nhà thờ nó mua cuốn kinh Phúc Âm. Cái một pastor mới hỏi là thế em đạo gì? Nó dạ con đạo Phật. Nó thấy đạo Phật sao đến đây mua Phúc Âm? Nó dạ cô con nhờ. Cái pastor nó thôi đạo nào cũng tốt, dù sao thì Chúa Giêsu cũng là học trò của Đức Phật. Chính pastor đó cũng nói câu đó luôn. Như vậy pastor đó cũng xem bộ phim Người Bất Tử rồi. Bộ phim đó đối với đạo Phật chúng ta có giá trị không? Có không? Quá có giá trị. Hôm nay mình đã coi chưa? Chưa, vì sao? Vì không thấy đánh đấm và yêu đương. Phải không à? Đó lỗi của những người mê phim, chỉ thích đánh đấm và yêu đương, không bao giờ thấy được những bộ phim độc đáo như vậy. 5-6 người giáo sư, mà những giáo sư hàng đầu của Đại học Mỹ nói qua nói lại, nên cái kiến thức ở trong đó khối lượng nó lớn. Nên cái người mà đầu óc thường thường coi không nổi bộ phim đó. Thường coi 5 phút tắt, 10 phút tắt bỏ qua phim khác. Chỉ những người cực kỳ có trí thức, có kiến thức về nhiều ngành khoa học mới đủ sức coi cái bộ phim đó. Thầy đang cố gắng là viết lại cái văn phong kiểu lời Việt để cho nó dễ hiểu hơn. Chứ còn nguyên bản cái lời của Mỹ ta coi không nổi. Nhưng thực sự đã có một bộ phim như vậy đến với thế giới và nhiều nước trên thế giới đã đón nhận bộ phim này với tất cả sự bàng hoàng, ngỡ ngàng và chấp nhận. Vì sao? Vì luận cứ trong bộ phim đó không ai cãi nổi. Luận cứ trong bộ phim đó chứng minh rằng toàn bộ cái đạo lý của Chúa Giêsu chỉ là đạo lý của Đức Phật. Những cái điều đó không ai cãi nổi. Coi bộ phim đó rồi không ai cãi nổi. Nên cái bộ phim nó cũng góp phần kéo đạo Kitô và đạo Phật lại gần nhau. Như vậy hai đạo này là hai anh em. Đạo Phật và đạo Kitô là anh em. Như vậy gần nhau không ạ? Rất là gần gũi nhau. Cho nên bộ phim đó, cái vô tình cũng góp phần xây dựng hòa bình thế giới. Tức là nếu nói rằng có 3 tôn giáo lớn, thì ít nhất 2 tôn giáo cũng đã cùng một cội nguồn với nhau. Cho nên cái bộ phim nó cũng như vậy. Ai làm bộ phim nó cũng mong ước kéo 2 tôn giáo lại gần với nhau. Thực sự chúng ta cùng một nguồn đạo lý, không có khác đâu. Chỉ vì cái hiểu chúng ta nó lệch lạc thôi. Sự thật cùng một nguồn đạo lý cả. Nhưng coi bộ phim đó rồi, mình ngồi bên ngoài mình coi, mình rớt nước mắt khóc liền. Mà các người ngồi trong bộ phim họ đóng họ cũng khóc luôn. Vì cái người mà tên John mà nói là sống 14.000 năm đó, ông hiền lành, ông nói từng câu chữ chắc, không thể cãi được. Cực kỳ hợp lý, lạ lùng như vậy. Nó cũng là một người mà khát vọng hòa bình. Bây giờ vậy, tại sao thế giới này chiến tranh? Nếu ta tìm được cái nguyên nhân chiến tranh thì ta mới có thể mà chấm dứt cái nguyên nhân đó để xây dựng hòa bình thế giới. Tại sao thế giới chiến tranh? Tại vì con người đánh nhau, phải không à? Vì đánh nhau nên có chiến tranh. Giờ ta hỏi tiếp, tại sao con người đánh nhau? Vì hai lý do. Thường là vì hai lý do. Một là vì tham giành nhau. Hai là vì thù hận, ghét nhau, đánh chơi, trả thù. Đúng không ạ? Sân và tham. Dĩ nhiên là từ si. Nhưng mà ta nói hai nguyên nhân chính đánh nhau là vì tham. Giành cái mỏ dầu ngoài biển, chiếm chơi. Thế là ai lại cứ đánh lại. Rồi có người nó đánh tôi, giết bao nhiêu làng bạc, tôi phải đánh lại. Thù hận trả thù. Nên từ tham và sân, con người đánh nhau. Thì bây giờ muốn cho cái nhân loại đừng đánh nhau nữa thì làm sao? Thì con người đừng gì? Đừng tham, đừng sân. Dễ không ạ? Chẳng dễ tí nào. Không dễ tí nào. Nói thôi tôi không tham nữa, tức là tôi xây dựng hòa bình thế giới. Nhưng mà lệnh ở trên vua bắt mày đi lính, bỏ nhà lại đi, có dám cãi không? Cãi đâm chết liền, chém đầu liền. thế là phải cầm gươm, cầm súng đi, đi lên đường, bước vào một cuộc chiến tranh. Dù nói tôi không tham, không sân, tôi tu theo đạo Phật, nhưng lúc đó nghĩa là lĩnh vua rồi, cứ phải đi, buộc mình phải bước vào trong cái guồng máy chiến tranh, cũng phải ra chiến trường mà chém giết. Mình không giết nó giết mình. Mà mình không giết nó đâm bạn mình, cũng phải đâm lại nó một cái để cản. Thấy nó sắp đâm bạn mình phải lật đật đâm nó một cái, thấy không? Thế là vì cứu người, mình cũng phải trở thành kẻ phải giết người. Rồi lúc mình đi ra thì vua chúa thuyết phục, nếu các ngươi mà không chiến đấu cho anh dũng thì làng mạc các ngươi bị tàn phá, gia đình các ngươi bị giết hại, vợ con các ngươi bị hãm hiếp, nên các ngươi chỉ còn một con đường sống là bước tới mà chiến đấu, thì để bảo vệ những người thân yêu mình ở phía sau. Các ngươi có thể chết, nhưng mà cái sự anh hùng của các ngươi là bất diệt. Trước những lời nói đó thì còn ai mình cãi được không? Cãi không? Thế là ta bước vào một cuộc chiến tranh. Dù trước đó ta biết rằng tôi không tham, tôi không sân, tôi không đánh ai, và xin đừng ai đánh tôi, được không ạ? Thì tôi muốn đánh ai nên đừng ai đánh tôi, vậy là thế giới hòa bình, được không ạ? Không, chiến tranh nó phức tạp hơn nhiều. Nên vì có cái ông thầy mới dạy học trò cái câu này: nếu mà có ai gây lộn với các em, đòi đánh các em, thì các em phải nói thế này: tao cho mày biết từ sáng tới giờ tao chưa đánh ai, cho nên tao yêu cầu từ đây tới tối đừng ai đánh tao. Nhưng mà cuộc đời nó có đơn giản như vậy không? Mình không muốn đánh ai thì không ai đánh mình, có không?
Không.
Có một cái gì bí mật hơn đã đẩy chúng ta vào cuộc chiến tranh mà chúng ta không hề mong muốn chút nào. Ví dụ như ta đi qua mấy cuộc chiến tranh vừa rồi, Việt Nam mình có muốn không?
Không muốn.
Nhưng mà rồi ta phải chiến đấu. Vậy nguyên nhân nằm ở đâu nữa? Nói về con người ta đánh nhau là vì tham, vì sân. Giờ tôi không tham, không sân, mà vẫn bị lôi vào một cuộc chiến. Như vậy còn một nguyên nhân khác nữa. Một nguyên nhân khác nữa lôi chúng ta vào cuộc chiến. Nguyên nhân gì? Nguyên nhân gì? Nghiệp. Nhớ nha. Nghiệp của kiếp xưa khiến bây giờ ta buộc phải bước vào một cuộc chiến tranh. Nghiệp của kiếp xưa. Nên nghiệp gì? Tôi không nhớ. Không nhớ thì ráng chịu. Nhưng mà là nghiệp. Nghiệp gì vậy? Nghiệp gì? Sát sinh đúng giỏi. Đó. Nên là dù ta là người yêu hòa bình, ta tu hành diệt tham, diệt sân, nhưng mà kiếp trước mình có nghiệp sát sinh, thì bây giờ ta sẽ bị bước vào một cuộc chiến tranh tàn sát, không tránh khỏi. Cái chỗ này mới là cái mốc. Nên vì vậy, khi ta thấy bao nhiêu người yêu chuộng hòa bình, họ tìm cách họ vận động ngoại giao, xử lý chính trị, kêu gọi, kết nối, làm đủ cách để cho nước này đừng đánh nước kia. Nhưng mà ta thấy làm sao? Vài ba bữa bắt đầu nổi lên một cuộc chiến như này, vài ba bữa bắt đầu nổi lên một cuộc chiến chỗ kia. Bởi vì cái gốc nghiệp của chiến tranh chưa được trừ diệt hoàn toàn. Mà chỉ trong đạo Phật chúng ta mới nhìn thấy điều này. Là ngoài cái sân si, tham lam, thù hận, chúng sinh còn bị một cái nghiệp chiến tranh nữa là sát sinh. Mà cái nghiệp sát sinh này dễ chấm dứt không? Dễ không? Không. Vì cái nghiệp sát sinh này ở đâu ra? Tại sao mà khó chấm dứt? Vì đâu? Vì cái miệng này. Cái miệng ta phải ăn hàng ngày này. Cái miệng ta phải ăn hàng ngày này đã là tiếp tay cho việc sát sinh rồi nha. Chính cái miệng này. Ta ăn miếng thịt ta thấy ngon không ạ? Ngon không? Chúng ta ăn miếng cá thấy ngon không ạ? Nói thiệt lòng đi, ngon không? Ăn miếng thịt thấy ngon không? Ngon. Ăn tôm thấy ngon không? Ngon. Ăn trứng hoặc vịt lộn ngon không? Ngon. Gì nữa ha? Chắc nhiêu đó là hết rồi, không ta còn gì đâu. Thấy ngon không ạ? Nhưng mà để có miếng ngon đó, nó phải có cái gì trước đó? Nó phải có cái sự đau đớn trước đó, phải không ạ? Ta giết một con bò để lấy thịt, con bò nó đau không?
Đau.
Giết con heo đau không? Bắt con cá, đập đầu nó dễ đành đạch, nó đau không?
Đau.
Chụp con tôm lên cho nó chết, nằm phơi, nó đau không?
Đau.
Con gì nữa nhỉ? Gì nữa nhỉ? Gà, cắt cổ con gà, nó đau không? đó, vậy là sư thúc ta nhớ tới con gà nữa đó. Rồi như vậy là để cho mỗi ngày cái miệng ta ngon thì cái nỗi đau trên cuộc đời này nhiều hay ít, con số đó ta có cộng lại được không? Không, ta không cộng lại được, nhiều quá. Và cái đau đó nó có tan biến vào hư vô không? Xin thưa không. Thế giới này không có gì mất đi cả. Thế giới này, vũ trụ này không có gì biến mất cả. Nó chỉ đổi từ dạng này đi qua dạng khác, từ chỗ này đi qua chỗ khác mà thôi, không bao giờ có chuyện mất đi. Giống như nước vậy đó. Nước nói trời năm nay sao ít mưa quá. Đừng lo, mưa nó đổ qua chỗ khác lục lội ngập lụt hết trơn rồi. Chứ không phải đâu, nó cũng bao nhiêu đó lượng nước thôi. Nhưng mà nếu cái nghiệp chúng sinh tốt á, thì lượng nước nó rải đều, các nơi đều có nước thấm đều hết. Ai cũng vui vẻ, có ruộng cày cấy, ha, có khúc cá to đại khái vậy đó, thì không sao hết vui. Mà nếu nghiệp chúng sinh nặng á, thì nước mưa nó dồn nơi thôi, nơi thì nó để khô cháy, còn nơi thì nó để ngập lụt, cả hai nơi đều chết cả. Mà cũng nhiêu đó lượng nước, nên không có chuyện mất đi. Cũng như vậy, cái nỗi đau con bò nó phải chịu, con heo phải chịu, con dê phải chịu, con cá phải chịu, con gà của sư thúc phải chịu, con gì nữa thầy nhỉ? Không biết không? Con chó, đúng rồi, hay giỏi thật. Đó, con chó phải chịu, tất cả những cái sự đau đớn nó không bao giờ mất đi. Không bao giờ mất đi thì nó đi đâu? Nó đi đâu? Nó ở trong không gian này, cái nỗi đau đớn nó trong không gian này. Và đến ngày nào đó, tất cả những nỗi đau đớn đó nó hiện ra hình tướng. Hiện ra cái gì? Chiến tranh. Hiện ra cái gì? Tật bệnh. Hiện ra cái gì? Tai nạn, thiên tai, chết chóc, ung thư, tật nguyền, đó, không có mất đi đâu cả. Nên mỗi ngày miệng ta ăn ngon thì ta đều sao? Góp phần tạo ra cái sự gì? Đau đớn cho một chúng sinh nào đó, đúng không ạ? Và ta hiểu rằng tất cả những sự đau đớn nó không có mất đi đâu cả. Nó nằm đó, con nó chết rồi đó, nhưng mà nó còn nằm đó. Cái sự đau đớn nó vẫn tồn tại. Và đến ngày nào đó, cái sự đau đớn đó trở lại với ta bằng một hình thức nào đó. Khốc liệt nhất là chiến tranh tàn sát, nhẹ nhất là bệnh tật, mà trung gian là một cái tai họa, một cái tai nạn nào đó, luôn luôn trở lại. Nói thưa thầy, như vậy chết hết rồi, chết là hết rồi, tỉ đau một chút xíu thôi, gì tỉ cắt cổ con gà, cắt rẹt qua cái nó chết, mấy phút nó chết hết đau. Không phải. Khi ta bị chết bởi một cái sự đau đớn nào đó, thì xin thưa rằng, khi chết xong, cái linh hồn của ta vẫn tiếp tục đau chỗ đó. Ví dụ như, ai bị bắn một cái vô đầu, chết, thì cái linh hồn của họ vẫn ôm cái đầu đau tới 10 năm sau chưa hết. Ai bị đâm vô ngực một cái đau đớn rồi chết, chết xong rồi cái linh hồn của họ, cái vết thương đau đó 10 năm sau vẫn còn chưa hết đau. Thầy nói câu này có tin không? Nếu không tin chết thử biết liền. Không tin chết thử biết liền. Nên cái người ví dụ bị xe cán qua cái ngang người chết thì cái vong hồn nó đau đớn, rên rỉ, than khóc. Nên có những người mà nói sao con cứ nghe, rồi từ hôm mà đụng xe đó đêm nào con cũng nghe cái vong hồn hiện lên rên. Có không? Có. Họ rên cái chỗ mà bị tai nạn vì sao? Chết rồi vẫn còn đau. Nên ta đừng tưởng chết rồi là hết. Ta đừng tưởng ta giết một người xong họ chết rồi là không còn chuyện gì. Không. Họ vẫn đau đó. Chứ không phải không đâu. Như trên vừa rồi có cái tờ báo, báo nó đăng cái chuyện này là những cái vụ án, những vụ phá án mà bằng một giấc mơ lạ lùng trong cái cơ quan đó vậy. Trong cái cơ quan cái ông bảo vệ, cái lâu lâu ông nằm mơ thấy một người, một cái cô gái mặc cái áo trắng, cái quần đen đến xin ăn. Có lần cô đến xin, cô nói cô rất thích ăn cái đậu phụng luộc, nhờ ông cúng. Thế là ông lật đật ông mua đậu phụng về cái ông cúng. Lâu lâu cô đến cô xin cái gì. Rồi có lần này cô đến, cô nói mùa hè nóng quá, cô tôi ông dời nhà giùm cho cổ. Ông nói trời, tôi biết cô ở đâu đâu mà dời nhà. Trong giấc mơ ông kể như vậy, ông nói tôi biết cô ở đâu. Cô nói cô ở trong cái thùng phi ở trên cái sân thượng của cơ quan. Ông giật mình thức dậy. Sau đó ông đi lên, ông thấy rõ ràng trên sân thượng có cái thùng phi. Và ông xin phép đào lên, có nguyên cái bộ xương ở trong. Báo qua công an liền. Công an tới đào hết lên thì phát hiện trong cái bộ xương đó có một bộ xương nhỏ nằm trong bụng nữa. Như vậy là sao? Như vậy là sao? Một người phụ nữ có mang bị giết chết bỏ vô trong thùng phi, chuyện chìm trong quên lãng không ai biết. Mà nói nóng là bị để trên sân thượng, trời mùa nóng quá. Cái nói cổ bị nóng. Như vậy là đừng tưởng chết là hết nha. Cái mình nó thiêu nóng cái bộ xương làm cho cổ vẫn còn bị nóng, cái linh hồn cổ vẫn bị nóng. Thì như vậy thế này, nếu cái người mà mang bom trong người mình ha, đến cái chỗ đông người kích nổ một cái để giết nhiều người luôn, mình cũng banh xác luôn, thì cái linh hồn đó như thế nào? Ai biết linh hồn nó như thế nào? Suy luận giùm thầy, đừng có trả lời. Dạ, để con làm thử nha. Đừng trả lời câu đó, đừng có làm thử, đừng nó nổ banh xác rồi biết ra sao. Suy luận coi, nếu mình mang bom trong người, mình kích nổ tự sát, giết cùng nhiều theo nhiều người, thì cái linh hồn như thế nào? Cái linh hồn nó cũng vậy, nó tan vỡ, nhầy nhụa và đau đớn 300-400 năm. Như vậy có phải địa ngục không? Không cần đọa địa ngục, chỉ cái linh hồn vất va vất vưởng mà đau đớn oằn ngoại 300-400 năm tan nát hết, và từ đầu tới chân chỗ nào cũng đau đớn hết, thì cái đó bằng địa ngục chưa? Bằng địa ngục rồi, phải không à? Đó, cho nên ta thấy vậy, là cái sự đau đớn không hề mất đi. Khi ta giết một con vật, cái đau không bao giờ mất. Và nó vẫn vơ, nó đi tìm cái người nào mà ăn nó, để nó đòi lại sự công bằng. Sợ chưa? Nghe ớn chưa? Mai về ăn tiếp không? Mai về ăn tiếp nữa không? Nó dạ, để con ăn trải nghiệm thử ăn nữa. Đó. Và nhớ như vậy, vậy ta nghĩ rằng trên thế giới 7 tỷ người ngày hôm nay, mỗi ngày ta tạo ra bao nhiêu cái nỗi đau? Đếm được không? Mỗi ngày tạo ra bao nhiêu nỗi đau? Đếm được không? Không. Và nếu một năm bao nhiêu? 10 năm bao nhiêu? Và một đời con người, ví dụ cho sống 60-70 năm, thì ta tạo ra bao nhiêu nỗi đau cho trái đất này? Tính được không? Như vậy trên trái đất này, trái đất này bị đè nặng bởi cái gì? Bị đè nặng bởi cái gì? Bởi bước chân của con người, 7 tỷ người đè lên rất là nặng, mà không nặng lắm. Không nặng bằng những cái công trình nhà người ta đặt lên trên trái đất này. Bao nhiêu công trình cao tầng từ từ đặt lên trên trái đất này nặng không? Nặng, nhưng không nặng bằng. Không nặng bằng cái gì? Bằng nước biển bao vây quanh đè lên trên trái đất này. Nhưng mà cái nước biển này nặng không? Không bằng nước mắt của chúng sinh. Như Đức Phật nói, phải không ạ? Đức Phật nói sao? Nước mắt chúng sinh còn nhiều hơn nước của biển cả. Nhưng mà cái nước mắt chúng sinh nó khóc lóc đó, vậy chứ cũng không bằng một cái vô hình đè lên trên trái đất này, đó là sự đau đớn, sự giết hại đau đớn mà chúng sinh gây ra suốt cả cuộc đời mình, mà vô số chúng sinh cấu xé, tàn sát, giết hại nhau để đi tìm sự sống cho mình bằng cách giết hại cái loài khác. Cái nỗi đau đó gây ra, nó đè nặng lên trái đất này, nặng hơn tất cả những gì nặng nhất của cái thế giới này. Mà ai là thủ phạm góp phần cho cái nỗi đau đè nặng lên trái đất này? Ai? Ai? Muốn tìm con người đó, lát nữa về nhà nhìn vô gương. Nó đó, nó thủ phạm chứ không ai hết trơn. Nha, nhìn đó mà lấy roi mà đánh nó. Nó là thủ phạm. Rồi bây giờ, thì những cái nỗi đau mà nó gây ra đè lên thế giới này, một ngày nào đó nó bùng nổ. Bùng nổ thành cái gì? Thành cái gì? Chiến tranh, tật bệnh, thiên tai. Đó, tất cả những cái nỗi đau nó phải phình, nó phải bùng nổ thôi. Đè lên nặng quá rồi, nó phải bùng nổ mà thôi. không còn cách nào khác. Thì đó là chính là nguyên nhân thực sự của chiến tranh là như vậy. Thì bây giờ vậy, ta ước mơ đi cầu tìm hòa bình cho thế giới này, và cái việc mà diệt trừ cái nghiệp sát sinh, việc mà diệt trừ cái tham lam trong lòng mình, việc mà diệt trừ cái sân hận trong lòng mình, tất cả những điều đó đều có trong đạo lý của Phật. Cho nên khi mà ta tạc cái thánh tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới này với đặt cái tên là Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới thì không thể còn có cái tên nào hay hơn nói về hòa bình. Vì sao vậy? Vì chỉ trong lời dạy của Đức Phật mới có đầy đủ yếu tố mà kiến tạo nên hòa bình cho thế giới này mà thôi. Người ta không tìm thấy. Hoặc là thứ hai là Chúa Giê-xu. Nếu mà nói rằng ta muốn xây dựng kiến tạo nền hòa bình thế giới bằng cách là diệt trừ nghiệp sát sinh, nha, diệt trừ tham lam, diệt trừ thù hận, diệt trừ ích kỷ, thì tất cả đều có sẵn trong lời dạy của Đức Phật và người học trò xuất sắc của Ngài là nói cho lớn lên, là tuyệt vời. Cho tràng pháo tay tự thưởng mình đi. Đúng như vậy. Nên vậy trong cái kinh Phúc Âm có một người đến nói với Chúa Giê-xu thế này, nói thưa Thầy, nếu có một người xúc phạm chửi mắng con thì con phải nhịn nó tới mấy lần, tới 7 lần, được không? Thì con đánh lại. Chúa Giê-xu trả lời câu này, này tên gì đó, tên Do Thái đó, không phải 7 lần mà 77 lần 7, tức là nhịn mãi. Cái lời dạy đó đúng với Phật không? Rất gần với đạo Phật. Hoặc có người nói thưa Thầy, nó đánh con, nó đánh thế nào, nó tát vào mặt con, nó tát ở má nào, và nó tát má bên đây. Nói nếu ai tát người bên má này, hãy đưa luôn má kia cho người ta tát. Cái câu này giống với đạo Phật không? Cực kỳ giống đạo Phật. Hoặc có lần đó, khi mà cái lính La Mã bắt đầu biết rằng là Chúa Giê-xu chống lại họ, chống lại đế quốc La Mã, thì nó tìm cách bắt Chúa Giê-xu. Hôm đó trong cái buổi gặp gỡ ăn tiệc cuối cùng, Chúa Giê-xu mới cùng các môn đệ trốn trong cái rừng dầu, rừng cây dầu. Nhưng bên ngoài lính La Mã bao vây hết, thì họ mới cho một toán lính vào đi tìm mà phát hiện các thầy trò đang ngồi nghỉ. Thì một cái tín đồ, một đệ tử của Chúa Giê-xu là Pierre, hay bây giờ mình gọi là Thánh Phê-rô đó, mới rút cái gươm ra chém rớt tay một cái người lính La Mã này, cũng là dân thuyền chài nên cũng khỏe, ông đánh ngay ông chém rớt tay. Cái Chúa Giê-xu mới nói câu này, này Pierre, hãy bỏ gươm xuống, vì ai dùng gươm sẽ phải chết vì gươm. Cái câu này là nhân quả, đúng với đạo Phật không? Hoàn toàn đúng với đạo Phật. Nên Chúa Giê-xu buông xuôi luôn, cho người ta bắt luôn, lính La Mã bắt đem đi về, đánh đập hành hạ, rồi đem đi đóng đinh thì chết luôn. Thì những người mà tín đồ Chúa Giê-xu thì tôn sùng Ngài là thần thánh cao siêu. Nhưng mà những học giả đó thì họ nghi ngờ. Họ nghi ngờ vì sao? Vì nói nếu mà Ngài cao siêu thì tại sao cái chết của Ngài thảm quá, bị bắt, bị đánh, bị đập, rồi bắt đem đóng đinh phơi nắng chết luôn. Nên họ nghi ngờ. Họ nghi ngờ có phải là Ngài là thần thánh cao siêu không? Ví dụ nói Đức Phật là cao siêu thì họ còn tin, vì Đức Phật sống rất già, chết báo trước cái chết của mình, và chết nằm xuống là chết, muốn chết là chết, thì người ta còn tin à, Đức Phật cao siêu. Còn Chúa Giê-xu sao mà chết thê thảm quá, thì có phải là thần thánh không đó. Nên cái điều mà tranh cãi đó sau này đưa ra rất nhiều thuyết mà nói về, giải thích về con người Chúa Giê-xu, rất nhiều thuyết khác nhau. Và bộ phim Người Bất Tử cũng là một cách để giải thích về Chúa Giê-xu như vậy. Nhưng mà tuy nhiên bỏ qua những điều đó thì những lời dạy của Chúa Giê-xu nói bằng cái ngôn ngữ của người Do Thái, nhưng mà đều là phản ánh gì? Phản ánh đúng đạo lý của Phật cả. Nhẫn nhục, từ bi, đó, tha thứ, những điều đều nói như vậy cả. Nên bây giờ nếu mà người ta thực hành được cái lời dạy của Đức Phật và học trò của Đức Phật thì thế giới này ra sao? Sẽ tìm được hòa bình, đúng như vậy. Đó đúng với cái thỏa lòng ước mơ của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều người đã hiểu điều này. Nhiều người đã hiểu rằng là muốn xây dựng một nền hòa bình cho thế giới thì ta phải thực hành lời Phật dạy. Tuy nhiên, vì còn những tự ái, những định kiến, thành kiến mà người ta khăng khăng bảo vệ cái quan điểm riêng của mình, chứ không chịu vâng lời, ngoan ngoãn, quy y, thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Ví dụ có một người nói, rồi lời dạy Đức Phật là không còn điểm gì có thể sai được nữa, mà ai là người có lương tri phải học hỏi đạo lý này. Thì có một cái ông đó, ông thấy, ông cũng biết điều đó, nhưng ông nói là trời ơi, tôi là một nhà khoa học, tôi là tiến sĩ, bây giờ không lẽ là tôi cũng vô chùa lạy Phật mà tụng kinh gõ mõ như các anh, kỳ lắm thôi. Thôi, rồi biết là biết nghiên cứu nhà thôi, chứ không có đến chùa để tu tập. Đó là cái gì? Cái thái độ đó ta gọi là gì? Là tự ái, phải không à? Thành kiến. Đó, cũng gọi là kiêu mạn. Rồi một người khác vậy, sau khi tìm hiểu hết, thấy đạo Phật quá đúng, nhưng mà nói anh biết như vậy, tại sao anh không thực hành? Nói tôi thực hành tôi biết thôi, chứ làm sao mà cho mọi người biết. Vì sao? Vì ông bà tôi đạo này, tôi đã lỡ theo đạo kia, bây giờ tôi không thể bỏ cái hình thức của đạo tôi mà tự nhiên đi vào chùa quỳ xuống xin quy y, xin pháp danh được. Nên thôi, biết thì để trong lòng, làm được nhiêu đó làm, chứ tôi không bỏ được cái đạo của tôi. Đó cũng là cái gì? Đó cũng là tự ái, là thành kiến cả. Rồi còn nhiều trường hợp nữa, ví dụ như có người, anh đã biết đạo Phật là hay, tôi thấy anh cũng đọc kinh Phật, anh cũng để cái tượng Phật trong phòng, sao anh không đến chùa? Nói, bạn nghĩ coi, bây giờ tôi đường đường, tôi là lãnh đạo một cái tỉnh, thì tôi làm sao mà được công khai tới chùa? Cái câu nói đó cũng làm cái gì? Cũng là một dạng tự ái và thành kiến. Ta hay xem như ngày xưa vua còn đi chùa lễ Phật, Bác Hồ ta cũng đi chùa lễ Phật, và vừa rồi trong lễ Phật đản, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đến chùa quán xứ để mà lễ Phật dự lễ. Thì ta đừng có một cái đưa ra một lý do gì để mà khước từ việc chúng ta tìm đến, học hỏi và thực hành cái chân lý vĩ đại nhất của thế giới này là đạo Phật cả. Mà chỉ khi nào mà cả loài người đông đảo này thực hành được cái lời dạy của Đức Phật thì thế giới sẽ tìm thấy cái hòa bình thôi. Một con người không đủ, nghìn con người không đủ, triệu con người không đủ, tỷ con người không đủ, mà phải cần cả 7 tỷ con người này cùng nắm tay nhau, hứa với nhau rằng sẽ sao? Sẽ tu dưỡng, diệt trừ tham lam, sân hận, nghiệp sát sinh, thì thế giới sẽ thay đổi. Sẽ còn sót lại một vài tai họa, còn sót lại một vài chiến tranh, rồi sau đó thế giới sẽ hòa bình vĩnh viễn. Chỉ khi nào có ngày đó thôi. Nhưng mà để cho cái thế giới này có được cái ngày mà đạt được cái hòa bình vĩnh viễn, bởi vì 7 tỷ con người trên thế giới này nắm tay yêu thương nhau, hứa với nhau rằng tôi không còn tham lam lấy cái gì của anh, tôi không còn thù hận ganh ghét gì anh, tất cả chúng ta đều bảo vệ sự sống trên trái đất này, không giết hại loài nào cả, để ngừng cái nghiệp chiến tranh vĩnh viễn. Cái ngày đó có không? Ngày đó có không? Ngày đó có thể có không? Có thể có và có thể không. Có thể có cái ngày mà 7 tỷ người trên thế giới này nắm tay nhau trong yêu thương, trong hòa hợp, trong tử tế, cũng có thể có ngày đó. Và cũng có thể chẳng bao giờ có ngày đó xảy ra cả. Vì sao? Vì sao ngày đó có thể xảy ra và không có thể xảy ra? Bởi vì những đệ tử của Đức Phật có quyết tâm truyền bá cái lời dạy của Đức Phật đến với mọi người hay không? Đúng không ạ? Chúng ta được may mắn đã chọn đúng cái tôn giáo rồi. Chúng ta đã may mắn chọn đúng vị giáo chủ rồi, tuyệt vời nhất của thế giới này rồi. Chúng ta đã có may mắn thực hành lời dạy của Ngài rồi. Ta biết sám hối, biết ăn năn, biết thấy lỗi mình, biết từng bước diệt trừ tham lam sân hận của mình. Nhưng những người xung quanh chúng ta chưa biết điều đó. Thế ta có mạnh dạn đem những lời dạy của Đức Phật này nói với mọi người hay không? Một người nói với 10 người hay không? Rồi 10 người nói thành với 100 người hay không? Ta có mạnh dạn hay không? Đúng không ạ? Có không? Không. Rất nhiều người trong chúng ta cứ lặng lẽ biết đạo Phật một mình. Mà nhiều khi ta nói đạo Phật với ai đó, thấy người ta lắc đầu cười nừ cái thôi nín, không dám nói nữa. Cho nên không bao giờ có cái ngày mà 7 tỷ người trên thế giới này nắm tay nhau trong yêu thương hòa hợp. Chỉ khi nào những người đệ tử Phật là chúng ta đó quyết tâm đem lời dạy của Phật đến với mọi người. Nếu người ta cãi thì nói rằng không còn một đạo lý nào trên đời này đẹp hơn thế này nữa đâu. Nếu anh là người có lương tri, có đạo đức, có tri thức thì ta không còn một con đường nào khác để đi đâu, chỉ còn con đường đạo Phật mà thôi. Và nếu anh sớm đến với đạo Phật ngày nào thì anh sớm góp phần xây dựng hòa bình, an vui, hạnh phúc cho thế giới này chừng nãy. Đừng chậm trễ nữa, đừng rụt rè, đừng tự ái, đừng thành kiến nữa. Chúng ta phải vượt qua mọi cái ranh giới của cái sự thành kiến tự ái đó. Bởi cái gì? Bởi cái quyền lực, giàu sang, danh vọng, địa vị, bằng cấp, khác biệt về tôn giáo, khác biệt về chủng tộc, để chỉ còn tìm thấy một cái chân lý chung. Đó là một chân lý mà đủ sức đem lại hòa bình cho thế giới này. Đừng ngần ngại. Khi nào mà mỗi người Phật tử chúng ta, mỗi người đệ tử Phật chúng ta đủ sức mạnh, đủ trái tim cháy bỏng và đủ ngôn ngữ để đem đạo lý của Phật đến với mọi người, một người truyền cho 10 người, 10 người truyền cho 100 người, cứ truyền mãi như vậy, thì sẽ có một ngày cả thế giới nắm tay nhau mà khóc trong yêu thương, trong hòa hợp. Nhớ như vậy. Và bây giờ cái trách nhiệm đó đặt nơi trái tim của chúng ta, đặt lên đôi vai của chúng ta, những người đệ tử Phật, những người mà biết yêu kính Đức Phật, những người mà biết quỳ lại Đức Phật, những người cầu xin không biết bao nhiêu điều trước Đức Phật. Bây giờ Đức Phật giao lại một nhiệm vụ, đem cái chân lý của Phật truyền cho mọi người, để giúp cho cái thế giới này được hòa bình, được yên vui, được tịnh lạc. Ta có dám làm hay không? Mỗi khi ta đau khổ, ta quỳ trước, ta xin Phật cầu nguyện, phải không ạ? Mỗi khi ta sai lầm, ta quỳ trước Phật, ta sám hối. Nhưng mà ta đền ơn Phật được cái gì? Phật chỉ cần ta đền ơn một điều, là hãy đem cái đạo lý này đến với mọi người. Nhưng mà ta làm sao? Ta còn rụt rè, e ngại, giải đãi, lười nhác, vô trách nhiệm. Nhưng hôm nay, nơi cái đất trời của Đà Nẵng tươi đẹp thế này, sau lưng ta là rặng núi, hải vân hùng vĩ, trước mặt ta là biển đông mênh mông, chung quanh ta là những người huynh đệ yêu mến. Ta ngồi trước tượng Phật Ngọc quý nhất cái trái đất này. Thì vậy, chúng ta, tất cả chúng ta xin nhận lấy cái trách nhiệm trước Đức Phật nha. Con sẽ đem cái đạo lý của người đến với tất cả mọi người chung quanh con. Làm sao cho không còn một người nào mà chưa biết đạo Phật. Làm sao cho tất cả những người đệ tử Phật phải là một sứ giả của gì? Của yêu thương, của hòa bình. Để cho tất cả chúng con đều là những người kiến tạo nên hòa bình cho thế giới này. Được không ạ? Thực sự, chiến tranh là sự chết chóc. Ai gieo cái nhân chết chóc thì sẽ rơi vào sự chết chóc. Ai gieo trồng sự sống thì cái sự sống của mình, cái thọ mạng của mình được bền vững. Nhân quả là như vậy. Ai là những người mà đi gieo rắc sự chết chóc? Nãy giờ chúng ta nói cái nghiệp sát, sát sinh phải không ạ? Đó. Vậy ai là người mà gieo trồng sự sống để tìm lại cái sự sống cho hành tinh này, và cũng gieo cái nhân sự sống cho chính mình được bền vững? Ai? Có hai hạng người. Cái người mà gieo trồng cái sự sống của động vật và cái người gieo trồng sự sống của thực vật đều là những người mà bảo vệ sự sống của hành tinh này. Và đó chính là những người cũng gây cái nghiệp mà không còn chiến tranh chết chóc cho trái đất này. Thì vừa nói gieo trồng sự sống của động vật, gieo trồng sự sống của thực vật là cái gì? Có hai cái nghiệp mà nếu ai gieo thì người này thường thoát khỏi cái nghiệp chiến tranh chết chóc, thọ mạng được lâu bền. Có hai cái cách gieo. Một là gieo trồng đời sống của động vật, hai là gieo trồng đời sống của thực vật, là nghiệp gì? Ai đoán ra? Nghiệp gì? Hồi nãy trước khi đến chùa Nam Hải này, Thượng tọa Huệ Vinh có đưa thầy đến cái khu rừng mà Thượng tọa trồng. Ở trong đó Thượng tọa trồng 32 hectare rừng. Nên đó, cái người mà trồng rừng, trồng cây, tức là người gieo trồng sự sống cho hành tinh này. Thì cái người mà gieo trồng sự sống thì được cái phước là không chết bậy. Thì nhớ nói rồi, thì đừng có chết bậy nghe, nói thì chết bậy mất uy tín hết á. Ráng sống cho lâu 100 tuổi rồi nha. Cái người mà gieo trồng sự sống rồi không có chết bậy, thọ mạng bền vững. Và trong cái đường đời của mình rộng đường sinh sống. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Dễ làm ăn, dễ làm giàu. Đó là nhân quả. Thầy nói lại câu này, cái người nào mà trồng rừng nhiều thì người này rộng đường làm ăn sinh sống. Đó là nhân quả. Vì mình sao? Vì mình đã tạo sự sống thêm cho hành tinh này. Nên có người nói rằng bây giờ là sau này con không biết lớn lên con làm nghề gì để sống, thì đi trồng rừng trước giùm thầy. Cứ đi trồng rừng, xin đất trồng rừng. Nhà nước bây giờ khuyến khích trồng rừng. Ta cứ đi trồng rừng. Nói trồng rừng rồi nữa chặt bán không? Mình trồng nhưng đừng thèm chặt. Trồng giùm thôi. Ai có trồng rừng, trồng rừng cho xung phong đi trồng giùm. Không cần lấy tiền. Đến chi vậy thì sau này lớn lên một chút, bỗng nhiên mình rộng đường làm ăn sinh sống. Xin đâu việc làm là có đó, học nghề nào là giỏi đó. Vì đó là nhân quả. Cho nên cái nghiệp trồng rừng tạo sự sống cũng là bảo vệ sự sống của hành tinh, cũng là góp phần bảo vệ cái thọ mạng của mình, cũng là cái nghiệp thoát khỏi cái sự chiến tranh chết chóc mà lại được may mắn về cái đường làm ăn sinh sống. Nhân quả là như vậy nha. Nếu ai không tin thì cứ đi trồng rừng thử, trồng cho nhiều rừng. Mà sau khi trồng nhiều rừng, những cánh rừng lên xanh tốt rồi mà mình vẫn thất nghiệp, không có công ăn việc làm, thì đến chùa Nam Hải mình bắt đền thầy Huệ Tánh. Thầy đâu mất à? Thầy đẹp trai đâu mất à? Đến đây. Nói tại sao tôi trồng rừng mà vẫn thất nghiệp, nhá không? Mà sự thật, cứ trồng rừng đi sẽ thấy sự may mắn đến với mình. Đó là người gieo trồng đời sống thực vật. Còn người gieo trồng đời sống động vật là gì? Là làm gì? Phóng sinh và ăn chay. Cho nên là ăn chay đừng tưởng ăn rau, mà xây dựng cả tinh cầu yên vui. Là như vậy. Nên cứ ăn chay và phóng sinh rồi đi trồng rừng, ta đang xây dựng một thế giới yên vui, thanh bình, hạnh phúc. Và chính mình cũng được nhiều may mắn trong cuộc sống. Có người nói thưa thầy, nói ăn chay cũng ăn rau đó, cũng ngắt bớt cái sự sống đó. Đúng không ạ? Đúng không ạ? Cũng phải ăn rau, ngắt sự sống của rau, bỏ vô miệng mình. Đúng như vậy, khi ta đi tìm sự sống cho mình, thì ta cũng đã cướp đoạt sự sống của một loài nào đó. Chứ không phải là không. Nhưng chỉ có cái loài mà ta cướp đoạt á, nó không nặng, nó không đau. Rau có đau chắc ít, mà cây lớn đau là nhiều, con vật đau là nhiều. Cho nên ta không tạo ra một cái nỗi đau đè nặng lên trên hành tinh này. Cho nên người ăn rau nhẹ tội là như vậy. Mà ngoài ra ta còn biết trồng rừng, ta còn biết phóng sinh nữa. Cho nên cái phước của người ăn chay như vậy rất là lớn. Đừng có lo nha, như vậy. Hôm nay vậy là trước cái tôn tượng Phật Ngọc Hòa Bình Thế Giới, nơi cái đất trời của Đà Nẵng, Hải Vân đẹp đẽ như thế này, chúng ta ngồi nhau ở đây cùng nói chuyện về việc xây dựng hòa bình thế giới, cùng ước mơ cho một thế giới hòa bình. Bây giờ ta tới cái giờ thắp đèn nha. Thì xin mọi người vậy, ta sẽ lắng lòng trang nghiêm và tập trung hết cái tâm ý của mình, hết tất cả sự thành kính của mình, hết tất cả trái tim yêu thương của mình nha. Trong cái ánh nến lung linh này, ta dâng lên cái lời cầu nguyện mình lên trời đất, lên mười phương chư Phật. Để thứ nhất, đầu tiên ta tưởng niệm lại cái công ơn của những người mà tạo nên, giữ gìn, phát triển đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Từ đời Lạc Long Quân, Mẹ Âu Cơ, các vị vua Hùng, bao nhiêu vua, quan tướng, những chiến sĩ giữ gìn xây dựng đất nước này. Gần hơn nữa, đi qua những cuộc chiến tranh thương đau, những anh hùng bây giờ đã là liệt sĩ, mà cái hương hồn còn ở đâu đó trên cái đất nước này. Ta yêu thương, ta tưởng nhớ các anh, ta cũng tri ân, tưởng nhớ tất cả những người mà đổ xuống một giọt mồ hôi, một giọt máu, một trái tim, một khối óc để xây dựng nên cái quê hương yêu quý này. Đó là cái thứ nhất, là lòng biết ơn của chúng ta. Thứ hai là nơi cái ngọn nến lung linh này, ta dâng hết tất cả cái lòng thành kính của mình lên, lên Đức Phật. Nha. Tất cả mọi sự tôn kính yêu thương nhất ta dành lên Đức Phật. Như ánh thái dương tỏa nghìn phương, đạo lý bừng soi mọi nẻo đường, Phật cho con cả trời tươi sáng, tuyệt đối dân người nổi kính thương. Và thứ ba, tất cả cái ước nguyện của chúng ta hướng về cho cái thế giới này, mong cho tất cả chúng sinh loài người biết yêu thương nhau, nắm tay nhau trong từ bi, trong tử tế. Nơi cái đất trời này, nơi cái khuôn viên của chùa Nam Hải nho nhỏ bé bé này, nhưng mà tình yêu thương của chúng ta, ước nguyện của chúng ta tỏa ra khắp cả cái hành tinh này nha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.